Chương 33. Ông đang sụt cân. Trong cuộc đời cha tôi, ông chưa từng gầy. Nhưng giờ đây, má ông hớp dần lại và làn da dưới cổ ông bắt đầu chùng xuống. Càng ngày, cha tôi càng giống một người xa lạ với tôi. Ngay cả cánh tay ông cũng đã mất đi sự mạnh mẽ vạm vỡ khi trước, và những hình xăm tuyên bố lòng chung thủy với mẹ tôi và đội đặc công giờ nhìn mờ đi như những tấm ảnh từ thế kỷ trước. Mỗi lần đến thăm là da thịt ông lại mất dần và xương ông ngày một lộ rõ hơn, nhô lên dưới làn da nâu nhợt nhạt mà tôi ngỡ ngàng nhận ra rằng sẽ không bao giờ được tiếp xúc với ánh mặt trời nữa. Nhưng ông đang cười, ngồi dậy trên giường và cười, và đó là một nụ cười thực sự, không phải một nụ cười để tỏ ra dũng cảm, không phải một nụ cười ép buộc hay gượng gạo, mà là một nụ cười sung sướng thật sự khi thấy cháu trai mình. Chào cháu yêu, cha tôi nói trong lúc Pat đi tới bên giường ông, trước tôi, mẹ và chú Rắc. Cha tôi đưa tay phải lên, bên tay gắn ống truyền ven ở cổ tay ông. Nhìn ông già của cháu đang ra nông nổi nào này. Vừa rồi Pat vô cùng hoạt bát trong xe của chú Rắc, phấn chấn vì được thưởng một ngày nghỉ học, sung sướng được ngồi ở băng ghế sau chiếc xe hạng doanh nhân thay vì ghế lái phụ của một cái xe thể thao bị phá hoại. Nhưng giờ thì cậu bé im lặng, thận trọng tiến tới chiếc giường và khuôn mặt hốc hác, râu ria lởm chởm của ông nó. Lại đi nào, cha tôi nói, giọng ông khàn khàn đầy cảm xúc. Đưa bên tay không ra, và Pat trèo lên giường, tựa đầu lên khuôn ngực yếu ớt tội nghiệp của cha tôi. Hai ông cháu ôm nhau trong im lặng. Mẹ liếc nhìn tôi, bà đã phản đối lần viếng thăm này. Không thể biết chắc được liệu cha tôi có thức lúc chúng tôi đến không. Nhiều khả năng là cơn đau sẽ tệ, đến mức người ta phải tiêm đầy thuốc giảm đau vào người ông, trong khi chúng tôi đang tìm chỗ đổ xe, và tất cả những gì Pat nhìn thấy sẽ là ông mình bất tỉnh và mơ màng trong một màn mây mù morphine. Hoặc là ông thở hổn hển, ngực phập phồng, mặt nạ oxy che cả mũi và miệng, cặp mắt ướt nhòe bởi đau đớn và sợ hãi. Hoặc, dù bà không nói ra, có thể ông đã chết. Tất cả những chuyện đó đều có thể, có khi còn chắc hẳn là vậy. Và trong căn bếp ở nhà mình, mẹ tôi đã giận dữ, mắt đẫm lệ nhìn tôi khi nghĩ đến việc bắt Pat phải chịu một trong những việc kinh khủng đó. Tôi quàng tay quanh người bà và trấn an bà rằng sẽ không sao đâu. Và tôi đã nhầm, không thể nói là không sao. Pat bị sốc và mất hết tinh thần trước cảnh ông mình bị tàn phá bởi bệnh tật, kiệt quệ trên giường trong cái phòng dành cho những người sắp chết. Cái kiểu chết mà bạn không bao giờ nhìn thấy trên tivi hay trong phim ảnh. Cái kiểu hấp hối đầy đau đớn và thuốc thang và nỗi buồn vì tất cả những điều sắp tiêu tan. Tôi vẫn chưa sẵn sàng cho thực tế của cái chết, và không có lý do gì để tin rằng một cậu bé 5 tuổi lớn lên với chiến tranh giữa các vì sao lại sẵn sàng hơn tôi. Không, nó không ổn, nhưng việc này là cần thiết. Cha tôi và con tôi cần phải được gặp nhau. Hai ông cháu cần phải nhìn thấy được là sự kết nối giữa họ vẫn còn tồn tại và sẽ luôn luôn tồn tại. Tình yêu giữa hai ông cháu sẽ luôn còn mãi. Cả hai cần được biết rằng ung thư không thể giết chết được điều đó. Và không hiểu sao mà tôi biết, đơn giản là tôi biết rằng cha tôi sẽ không bất tỉnh bởi thuốc ngủ hay khó thở khi Pat ở đó. Không có lý do chính đáng nào để tin rằng chuyện đó sẽ không xảy ra khi cháu trai ông ở đó. Nó không logic, có lẽ đơn giản là nó ngớ ngẩn, nhưng tôi tin tưởng bằng cả trái tim mình rằng cha tôi sẽ bảo vệ Pat khỏi những điều tồi tệ nhất trong chuyện này. Tôi vẫn tin có một phần trong ông là bất bại. Tôi không thể ngừng tin.
Ông đã sắp được về nhà chưa ạ?
Pat hỏi. Phải đợi xem thế nào đã, cha tôi nói. Xem bác sĩ nói gì. Xem ông già có khá hơn một chút không. Đi học thế nào rồi?
Bình thường ạ.
Thế còn cái xe, Bluebell ra sao rồi?
Ổn ạ.
Thú vị hơn khi không có bánh phụ.
Vâng ạ.
Pat mỉm cười.
Nhưng cháu nhớ ông. Ông cũng nhớ cháu. Cha tôi nói và ôm ghì thằng bé. Cái đầu vàng hoe của Pat áp sát vào bộ đồ ngủ sọc xanh của ông. Cái loại đồ ngủ của ông già mà ở nhà ông không bao giờ thèm mặc. Rồi ông gật đầu với tôi. Đến lúc đi rồi, tôi nói. Và đấy là lúc cha tôi nói lời chào đứa cháu trai yêu quý của mình, tựa lên giường bệnh viện ở giữa những người yêu thương ông nhưng lại cô độc đến cùng cực. Chúng tôi đã ở đó 5 phút hay 1 tiếng, tôi không chắc nữa, nhưng tôi biết là bây giờ ông muốn chúng tôi đi. Và thế là chúng tôi để cha tôi ở lại, tay lóng ngóng tìm cái mặt nạ oxy của mình, lưng gù xuống và râu ria lởm chởm. Và theo tôi, trông già hơn bao giờ hết. Một cô y tá trẻ đang hồ hởi tán gẫu ở chân giường. Đây, cuối cùng là thứ tồi tệ nhất, sự cô đơn khủng khiếp và tuyệt đối của cái chết, sự đơn độc tồi tệ của những người gần đất xa trời. Không ai cảnh báo bạn về chuyện đó. Hơi thở ông yếu dần và cơn đau chuẩn bị đến. Chúng tôi bỏ ông ở lại trong cái phòng bệnh chật chội ấy với ánh nắng mùa đông tràn vào qua khung cửa sổ to, không được lau chùi, và tiếng rút rít của chương trình TV vang vang xung quanh. Chúng tôi bỏ ông ở lại. Cuối cùng thì đấy là tất cả những gì chúng tôi có thể làm. Và khi chúng tôi quay lại xe, Pat cố không khóc, giận dữ, không, tức điên bởi một cái gì đó mà nó không thể gọi tên. Tôi cố an ủi thằng bé, nhưng nó không muốn được an ủi. Con trai tôi trông như thể đang có cảm giác bị lừa dối. Có một chiếc xe tải chuyển đồ ở ngoài căn hộ của Sid. Nó không phải loại xe tải to đùng mà ta có thể xếp được vào trong nội dung cuộc đời của cả một gia đình. Không phải loại xe tải khổng lồ đựng được cả một cây dương cầm và đồ nội thất cũ mà ta còn quá thích, không muốn vứt đi, và tất cả những thứ linh tinh chồng chất qua năm tháng. Nó là của một công ty chuyển đồ đăng quảng cáo ở đằng sau các tạp chí mua bán, hoàn hảo cho một gia đình nho nhỏ, không có nhiều đồ. Tôi nhìn hai người đàn ông trẻ mặc áo phông nghiêng một cái giường đơn trẻ con vào thùng xe tải. Cho dù Sid và Becky sống trên tầng thượng, đám đàn ông nhìn như thể đây thuộc loại công việc dễ dàng nhất của họ. Becky xuất hiện ở cửa, kéo lê theo sau một con thú bông to bằng cái tủ lạnh. Cô bé nhìn tôi bằng cặp mắt nâu điềm đạm ấy, không ngạc nhiên khi thấy tôi ở đây. Nhìn chú có cái gì này? Tôi nói, chỉ ra một con búp bê nam đang liếc mắt đểu cán, mặc quần bạc lóng lánh và cái gì đó trông như một cái áo đuôi tôm màu hoa cà. Nó là một con Barbie thay đổi giới tính. Candisco, cô bé nói, cầm lấy nó. Cháu để quên ở nhà chú, nghĩ có lẽ cháu muốn lấy lại nó. Cảm ơn chú, Becky nói, cái cô bé ngoan ngoãn vô cùng ấy. Rồi Sid xuất hiện đằng sau cô bé, một chồng sách bìa mềm trong tay. Nhìn chú Harry mang cho con cái gì này, Becky nói. Candisco, con tìm nó mãi. Sid bảo cô bé lên phòng xem có để quên cái gì không. Becky bỏ lại con thú bông to bằng tủ lạnh trên vỉa hè và biến mất vào trong nhà. Tay vẫn cầm Candisco. Thế em thì sao? Em có bỏ lại cái gì không? Không, cô nói. Em nghĩ mình đã có đủ mọi thứ rồi. Hai cậu chuyển đồ chạm phải chúng tôi trên đường quay lại nhà. Chuyển nhà mà không nói với anh sao? Hóa ra em là loại bạn bè như thế đấy. Em cũng định bảo anh, chỉ là em không biết nữa. Như thế này dễ hơn cho tất cả mọi người. Anh đã tìm em ở quán cà phê. Em thôi việc rồi. Họ có nói thế với anh. Mẹ con em sẽ chuyển qua đầu bên kia thành phố, đến Notting Hill. Tây London. Chú ạ, đừng sốc thế chứ, Harry. Em là người Mỹ, chuyển từ đầu này sang đầu kia thành phố không khủng khiếp đối với em như đối với anh đâu. Nghe này, em xin lỗi nhưng em rất bận. Anh muốn gì? Em không tin là anh đến đây chỉ để đưa lại Candisco. Candisco là một phần, nhưng anh cũng muốn nói với em là em sai rồi. Về cái gì? Về chúng ta. Em đã sai về chúng ta. Nếu chúng ta chia tay, đấy là lúc trời sập. Ôi Harry, thật mà, anh biết em không tin có người ấy. Cái người là nửa duy nhất của ta trên thế giới này. Nhưng anh thì có. Em đã làm anh tin vào chuyện đó, Sita. Và rốt cuộc thì chúng ta tin vào điều gì cũng chẳng quan trọng. Mọi chuyện giữa chúng ta đều tốt đẹp, mọi việc đều ổn thỏa. Và anh đã nghĩ rồi, không còn cơ hội nào khác để anh làm điều đúng đắn. Em chính là nó, em chính là cơ hội cuối cùng của anh để được hạnh phúc. Ngay cả nếu có một cơ hội khác, anh cũng chẳng muốn nó. Như Olivia Newton-John từng nói với John Travolta, em là người anh muốn. Không phải ngược lại sao? Không phải John Travolta nói thế với Olivia Newton-John sao? Cũng có thể. Harry à, có một chuyện anh cần biết. Em đang quay lại với cha Peggy, Jim và em sẽ thử làm lại. Tôi nhìn cô chầm chầm trong khi những người chuyển đồ bê một cái giường sofa đi qua giữa chúng tôi. Sắp xong rồi, một người nói. Họ quay lại vào trong nhà. Xin lỗi anh, cô bảo tôi. Nhưng em có yêu anh ta không? Anh ấy là cha của con gái em mà. Nhưng em có yêu anh ta không? Thôi nào Harry, anh chính là người lúc nào cũng quằn quại về chuyện gia đình tan vỡ. Anh là người lúc nào cũng than phiền về chuyện khó khăn ra sao để đọ được với máu mủ. Vì tất cả những mảnh vỡ bừa bộn của cái mà anh gọi là thế giới hiện đại. Anh phải vui cho em chứ, anh phải chúc em may mắn mới đúng. Nhưng em phải yêu anh ta, Sita. Nó sẽ không có ý nghĩa gì nếu em không yêu anh ta. Em có yêu anh ta không? Có, được chưa? Em yêu anh ấy, em chưa bao giờ ngừng yêu anh ấy. Và em muốn làm lại bởi vì anh ấy đã từ bỏ cô bạn gái của mình, cô vũ công thoát y người Thái ấy. Và anh ấy hứa với em, mấy chuyện đó đã không còn trong người anh ấy rồi. Mấy cái chuyện tre nứa ấy. Cô ấy không phải vũ công thoát y, cô ấy là vũ nữ ngồi lòng. Gì cũng được. Nhưng Peggy sướng rung lên khi thấy em và anh ấy đang định nối lại. Thế nên cho dù anh có ghét em, anh nên vui cho nó. Anh không ghét em, anh sẽ không bao giờ có thể ghét em. Vậy thì hãy chúc em may mắn. Anh chúc em may mắn. Và tôi thậm chí còn khá thật lòng. Cô đáng được hạnh phúc. Peggy cũng vậy. Tôi hôn phớt lên má cô. Chỉ cần đừng nói với anh là anh không hiểu em, được không? Tôi để họ tiếp tục chuyển đồ. Bất kỳ điều gì tôi nói bây giờ cũng đều có vẻ trống rỗng và ích kỷ. Như thể chúng chỉ là những lời khua môi múa mép được nghĩ ra để đưa cô ấy quay lại với tôi. Tới lúc này, khi cô chuẩn bị quay lại với chồng mình, cuối cùng thì tôi cũng nhìn thấy giới hạn của gia đình hạt nhân. Giờ thì tôi nhận ra rằng có đủ cha và mẹ và những đứa con thì rất tốt. Thế nhưng nếu ta không yêu nhau thì cũng chẳng khác nào dọn vào ở cùng với Ken Disco. Chúng tôi đã nhận được đáp trả của bên kia, Nigel Betty nói. Vợ cũ của anh nói rằng cô ấy chung thủy với anh xuyên suốt cuộc hôn nhân, nhưng anh đã ngoại tình với một đồng nghiệp ở cơ quan. Thì đúng là vậy, nhưng đó chỉ là tình một đêm. Tôi không có ý nói là nó không là gì, nhưng... Cô ấy cũng cho biết là con trai anh bị một chấn thương đầu nghiêm trọng khi được anh chăm sóc. Thế nghĩa là gì? Nghe như thể tôi đánh đập nó hay gì đấy? Nó ngã, được chưa? Có một tai nạn ở công viên gần nhà. Nó ngã vào một cái bể bơi trống và toát đầu ra. Có lẽ tôi phải làm nhiều thứ hơn. Có lẽ tôi phải trông thằng bé cẩn thận hơn. Cô ấy thực sự cho rằng điều đó chưa từng xuất hiện trong đầu tôi bao nhiêu lần à. Nhưng ít ra thì tôi có ở đó với thằng bé. Cô ấy thì đang ăn tempura với bạn trai ở Tokyo. Luật sư nheo mắt nhìn đống giấy tờ trên bàn mình. Xem ra cô ấy cho rằng anh không thực hiện tử tế trách nhiệm của phụ huynh quản lý trong chuyện con anh xem gì, nghe cái gì. Chuyện đó thật điên rồ. Thằng bé được phép xem phim bạo lực, không có người giám sát, cô ấy nói. Video với chủ đề người lớn. Và cô ấy nói rằng trong lần đến thăm trước, cô ấy phát hiện ra cậu bé có sở hữu một băng nhạc chứa những bài hát có nội dung tục tiểu và người lớn. Tôi có thể cảm thấy mặt mình đỏ lên vì tức giận. Chó chết. Chó chết. Tôi không tìm nổi từ nào. Không có từ nào đủ mạnh. Nigel Betty bật cười. Như thế cuối cùng thì tôi cũng đã bắt đầu hiểu. Chương 34. Cho con xem cái huân chương được không ạ? Tôi hỏi.
Tất nhiên là được rồi, mẹ tôi nói. Bà ra chỗ tủ kính cất dàn âm thanh, và tôi có thể nghe thấy tiếng bà sục sạo đóng giấy tờ bảo hiểm, ngân hàng, thư từ và đủ thứ giấy tờ của cả một đời người. Bà quay lại cùng với một cái hộp chữ nhật nhỏ nhắn màu gì đó đậm hơn màu vàng đỏ, nhưng không hẳn là đen,
Bên trong có một tấm huân chương bạc, không sạch cho lắm, tựa trên lớp nhung màu tím. Huân chương của cha tôi. Dải dây đeo huân chương có màu xanh da trời và trắng, hai sọc to bảng màu trắng với một sọc mảnh màu trắng ở giữa chia đôi nền xanh da trời. Thành tích xuất sắc, trên huân chương viết cạnh hình đầu của nhà vua. Trên nắp hộp, tên của nhà sản xuất được in trên lụa trắng. Theo đơn đặt hàng, nó viết như vậy phía trên dấu hoàng gia. G.R. Gold and Son Limited, 60 phố Candy, London. Và giờ thì tôi đã nhớ ra rằng, hồi còn nhỏ, cái tên công ty ấy, nó còn tồn tại nữa không? Nếu tôi đi tìm, thì liệu nó có còn ở đó? Có vẻ như cũng là một phần của trích dẫn. Tôi nhẹ nhàng lấy nó ra, ngạc nhiên bởi trọng lượng tấm huân chương của cha, y như hồi tôi còn bé. Pat cũng từng rất thích nghịch huân chương của cha. Mẹ tôi cười. Mẹ để Pat chơi với cái này sao? Tôi nói, ngỡ ngàng. Thằng bé thích ghim nó lên người mẹ. Mẹ phải làm công chúa Leila ở cuối cái phim đó. Leila mẹ à, cô ấy là công chúa Leila. Vừa quá nửa đêm, và giờ chúng tôi đã quá mệt để có thể ngồi bên giường bệnh của ông thêm được nữa, nhưng cũng quá bồn chồn để có thể chợp mắt. Thế nên chúng tôi định uống một cốc trà nóng, vốn vẫn là đáp án của mẹ cho mọi chuyện. Trong khi mẹ đi nấu nước, tôi nắm tấm huân chương trong lòng bàn tay, nghĩ về những trò chơi hồi nhỏ đã chuẩn bị sẵn sàng cho tôi trở thành một người đàn ông giống như cha tôi khi xưa. Và như ông cha tôi trước thời của cha tôi, một người đàn ông chiến đấu, một người đàn ông đã hôn tạm biệt một người phụ nữ mắt rưng rưng nào đó, rồi khoác bộ quân phục và ra trận. Khi nhìn lại những trò chơi chúng tôi từng chơi trên cánh đồng và ở những ngõ hẻm khi tôi còn thơ ấu, chúng có vẻ không chỉ là trò tiêu khiển của trẻ con ngợi ca phẩm chất nam nhi, chúng có vẻ như đã giúp chúng ta sẵn sàng cho cuộc chiến tiếp theo, cho trận Normandy hay Dunkirk hay Monte Cassino của riêng mỗi người. Thế hệ của tôi đã chơi các trò chơi với súng giả, hay những cái gậy giả làm súng, hay những ngón tay giả làm súng, bất kỳ cái gì cũng có thể thay thế cho một khẩu súng. Và không ai nghĩ rằng chuyện đó là độc hại hay chướng tai gai mắt. Những cuộc chiến duy nhất mà chúng tôi từng chứng kiến hồi thanh niên chỉ là những cuộc chiến nhỏ, những cuộc chiến truyền hình cũng thật và nguy hiểm với tính mạng dân thường ngang với những trò chơi điện tử. Thế hệ tôi, một trong những thế hệ cuối cùng của những cậu bé chơi súng giả, may mắn hơn mình tưởng. Khi lớn lên, chúng tôi không có một cuộc chiến đang chờ đợi mình, không có quân Đức hay quân Nhật để chúng tôi chiến đấu. Những người vợ, đó là đối thủ của chúng tôi, cái thế hệ đàn ông may phước được hưởng hòa bình này, và vụ xử ly dị trên tòa, đấy là nơi chúng tôi chiến đấu trong những cuộc chiến nhỏ bé tầm thường của mình. Tôi đã nhìn thấy những vết sẹo trên người cha đủ nhiều để biết là chiến tranh không phải một bộ phim của John Wayne. Nhưng những người đàn ông còn sống sót, những người trở về nhà ít nhiều nguyên vẹn, đã tìm thấy cho mình một ai đó để ở bên trọn đời. Cái nào tốt hơn? Chiến tranh và tình yêu hoàn hảo? Hay hòa bình và thứ tình yêu chia thành từng đợt 5, 6 hay 7 năm? Ai là người thực sự may mắn? Cha tôi hay tôi? Còn thật sự thích cô gái này phải không? Mẹ tôi nói, quay lại phòng, mỗi tay cầm một chiếc cốc bốc hơi nghi ngút. Ý mẹ là người phụ nữ này. Sid, con rất thích cô ấy. Tôi gật đầu. Ước gì chúng con cố gắng được, như mẹ và cha. Thời đại này, chuyện đó dường như là bất khả thi vậy. Còn quá sướt mướp về quá khứ đấy, mẹ nói, nhưng không có vẻ trách móc. Còn tưởng nó toàn là bia nâu và hoa hồng, nhưng nó khó khăn hơn thế. Nhưng cha mẹ đã hạnh phúc mà. Ừ, đúng vậy. Bà nói, mắt nhìn ra một nơi xa xăm nào đó mà tôi không theo nổi. Cha mẹ đã hạnh phúc. Và tôi tự nhủ. Tôi cũng hạnh phúc. Khi nghĩ về thời thơ ấu của mình, tôi nghĩ về một tháng 8 nóng hừng hực nào đó, ngay đầu tháng, khi kỳ nghỉ 6 tuần vẫn trải dài rực rỡ trước mắt. Và tôi biết là sẽ có những chuyến đi tới những quán rượu đồng quê, nơi cha và các chú sẽ chơi phi tiêu và mang ra cho tôi và các anh chị em họ nước chanh và bim bim khi chúng tôi ngồi chơi trên vườn cỏ. những bà mẹ đang cười vui bên mấy chai Baby Charm trên bàn gỗ, tránh xa đám đàn ông như phụ nữ Hồi giáo. Hay là một ngày lễ nào khác, Giáng sinh, đêm muộn với các cô chú vừa hút thuốc và uống rượu, vừa lập nhóm chơi bài với quả bóng trong ngày lễ tặng quà ở công viên Upton, mờ sương cho những người đàn ông và bọn con trai. Hoặc là buổi chạy ra bờ biển vào ngày nghỉ, với những đám mây kẹo bông hồng to tướng và mùi của biển lẫn với hành tây rán. Hay đường đua chó, nơi mẹ tôi luôn đặt cược vào con chó số 6 vì bà thích cái màu đó. Bà thích cách con số màu đỏ tương phản với sọc đen trắng. Tôi thấy biết ơn cái thời thơ ấu ngoại ô ấy, những chuyến xe và bài bạc có điểm dừng và những chuyến đi chơi trong ngày còn lưu lại nơi ký ức. Nó có vẻ như là một thời thơ ấu đầy ắp sự sống và tình thương yêu, một thời điểm thật tốt để lớn lên khi mà Bobby Moore chơi cho West Ham và Hoa hậu Thế giới chiếu trên TV và mẹ và các cô tôi mặc váy ngắn. Và cho dù tuổi thơ của con trai tôi có nhiều thứ vật chất hơn, nó còn có cả sự tan vỡ tê tái của ly dị. Với tất cả những kỹ năng ngoại giao và áo giáp cảm xúc mà một đứa trẻ 5 tuổi có thể có được, giờ con trai tôi bật nảy giữa mẹ và bạn trai của mẹ với cha và trái tim bị bầm tím nặng nề của cha, một đầu thu video và ghế lái phụ của một cái xe bóng nhoáng xem ra chỉ là một khoản bồi thường rất nhỏ cho tất cả những điều đó. Tôi cảm thấy như thể Trina và tôi và hàng triệu cặp đôi khác y hệt chúng tôi không để lại bao nhiêu cho thế hệ sau. Chuyện giữa cha mẹ ổn bởi vì cha mẹ làm cho nó ổn, mẹ tôi nói. Vì cha mẹ đã muốn nó ổn. Vì ngay cả khi cha mẹ không có tiền, ngay cả khi cha mẹ không có nổi một đứa con, cha mẹ vẫn không vẫy cờ trắng. Ta phải đấu tranh vì kết cục có hậu của mình, Harry à. Nó không tự nhiên rơi vào lòng ta đâu. Mẹ nghĩ là con không đấu tranh vì kết cục có hậu của mình à? Mẹ nghĩ là con không đủ sức chiến đấu à? Không bằng cha hả? Tôi tò mò muốn biết mẹ nghĩ gì. Có hồi, khi tôi còn trẻ và ngạo mạn, tôi từng cảm thấy cha mẹ tôi không biết gì về cuộc sống bên ngoài cái vườn gọn ghẽ và phòng khách sưởi quá ấm của mình. Nhưng giờ thì tôi không cảm thấy thế về họ nữa. Mẹ nghĩ là con vẫn còn rất nhiều sức chiến đấu, Harry à. Nhưng nhiều khi con tự hành hạ bản thân, con không thể là người đàn ông giống hệt như cha ngày xưa. Đó là một thế giới khác, gần như là một thế kỷ khác. Con phải chiến đấu ở những trận chiến khác và không kỳ vọng có ai gắn một cái huân chương lên ngực mình. Một thân, một mình gà trống nuôi con. Con nghĩ là cha con làm được thế sao? Mẹ yêu cha hơn cả sinh mệnh của chính mình. Nhưng việc đó nằm ngoài khả năng của cha. Con bị cứng cáp ở những mặt khác. Con phải là một người đàn ông mạnh mẽ theo kiểu khác. Tôi đặt lại tấm huân chương vào hộp và điện thoại kêu. Mẹ tôi chớp mắt nhìn cái đồng hồ rồi quay lại tôi, mắt đẫm lệ. Mới vừa qua 4 giờ sáng và đây chỉ có thể là chú Sắc gọi từ bệnh viện. Cả hai chúng tôi đều biết. Chúng tôi ghì chặt nhau, tiếng điện thoại vẫn kêu trong sảnh. Kêu mãi, kêu mãi. Đáng lẽ ra chúng ta phải ở đó với ông ấy. Mẹ tôi nói, như bà sẽ nói bao nhiêu lần trong những ngày và những tuần và những năm sắp tới. Đáng lẽ ra chúng ta phải ở đó. Kết cục có hậu là như thế này đây. Tôi cay đắng nghĩ, ta sống cả đời với ai đó. Và rồi, nếu họ mất trước ta, ta có cảm giác như thể ta đã mất hết tay chân của mình. Ít ra thì thế hệ của tôi, cái thế hệ phá phách, trốn tránh và làm loạn sẽ đỡ phải biết chính xác cảm giác bị cắt cụt chân tay là như thế nào, giả sử rằng chúng tôi không có một kết cục có hậu của riêng mình. Tôi nhấc điện thoại lên và chú Rắc nói với tôi rằng cha tôi đã mất. Đến sáng, tôi lên phòng gặp Pat ngay khi nghe thấy tiếng bước chân thằng bé bì bạch trên sàn nhà, tiến đến chỗ các hộp đồ chơi mà cha mẹ tôi luôn cất riêng cho nó ở phòng ngủ nhỏ. Căn phòng mà lần nào nó cũng ngủ ở đó mỗi khi đến đây. Căn phòng từng là của tôi. Nó ngước mắt lên nhìn tôi từ hộp đồ chơi. Mỗi tay cầm một hình nộm chiến tranh giữa các vì sao. Mắt vẫn húp lên ngái ngủ. Tôi bế nó lên, thơm lên khuôn mặt đáng yêu của nó và ngồi xuống giường, đặt thằng bé trên đùi mình. Pat à, ông con mất tối qua. Nó chớp đôi mắt xanh da trời nhìn tôi. Ông đã ốm được một thời gian dài rồi, và giờ ông không phải đau đớn nữa. Giờ ông đã thanh thản. Chúng ta có thể vui phải không? Ông không còn đau đớn, ông sẽ không bao giờ phải thấy đau nữa.
Bây giờ ông ở đâu ạ?
Tôi không biết nói gì. Thì ông đang ở bệnh viện, ông sẽ được chôn sao?
Tôi nhận ra là mình chẳng biết gì về những công đoạn hành chính của cái chết.
Bao giờ thì họ sẽ đưa xác ông ra khỏi bệnh viện? Trước đám tang thì người ta sẽ giữ nó ở đâu? Và chính xác thì người ta là ai?
Hiện giờ chúng ta thấy buồn, nhưng rồi một ngày chúng ta sẽ biết ơn cuộc sống của ông. Chúng ta sẽ nhận ra rằng mình thật may mắn. Cha may mắn vì đã có ông là cha, và con may mắn vì đã có ông là ông. Cả hai chúng ta đều vô cùng may mắn. Nhưng hôm nay, chúng ta chưa thể cảm thấy may mắn được. Còn sớm quá.
Pat gật đầu rất nghiêm túc.
Ông vẫn ở bệnh viện à?
Thân thể ông thì ở bệnh viện, nhưng linh hồn ông thì đi mất rồi.
Linh hồn ông là gì ạ?
Đấy là sức sống đã tạo nên con người ông.
Nó đi đâu rồi ạ?
Tôi hít một hơi. Có người nghĩ rằng linh hồn lên thiên đường và sống mãi mãi. Cũng có người nghĩ rằng nó biến mất và rồi ta ngủ mãi mãi.
Cha tin cái nào ạ?
Cha nghĩ là linh hồn vẫn tiếp tục sống. Cha không biết là nó ở thiên đường hay ở một nơi khác. Một nơi mà cha không biết gì về nó cả. Nhưng linh hồn không chết. Nó tiếp tục sống, ngay cả khi chỉ là trong trái tim của những người ta yêu quý.
Con cũng tin là vậy,
con trai tôi nói. Với cái mùi bị rạch tan tành của chiếc MGF tơi tả như một cánh buồm rách trong cơn lốc dữ, tôi lái xe chậm chậm trên con đường chính của cái thị trấn nhỏ bé, nơi tôi đã lớn lên, trong khi bản thân không còn nhận ra nổi nơi này nữa. Khắp nơi, các cửa hàng và quán cà phê nhỏ mà tôi từng quen mặt, này đã trở thành những văn phòng môi giới bất động sản hay những đại lý của một chuỗi cửa hàng lớn nào đó. Thảo nào mà người Anh mong muốn được vẫy lá cờ St. George đến tuyệt vọng để nhắc nhở bản thân rằng gốc rễ của chúng ta cũng sâu và sắc nét, không kém gì người Ireland và Scotland. Đây là quê tôi, nhưng chẳng khác gì bao nơi khác. Tôi không nhìn thấy bất kỳ thứ gì quen thuộc cho đến khi tôi bắt gặp chú Jack trong căn phòng nhỏ ấm cúng nằm trong góc quán Red Lane cũ. Cái quán rượu này như thể là một phần của con đường lớn đã được bảo vệ bởi một lệnh bảo tồn không chính thức. Chú đang chìm trong mây mù khói thuốc, khum tay che điếu thuốc, uống nước khoáng dưới xà gỗ sồi và đồ trang trí yên ngựa.
Chị buồn về chuyện cha cháu Harry à?
Cảm ơn chú.
Cháu muốn một điếu không? Hay ta làm luôn?
Ta làm luôn đi ạ. À?
Chú rắc ở bên tôi trong lúc tôi giải quyết các công đoạn hành chính của cái chết. Tôi vẫn tê liệt bởi thiếu ngủ và cơn sốc khi biết cha tôi không còn trên đời nữa. Nhưng sự hiện diện vạm vỡ, không ngừng hút thuốc của chú rắc làm mọi chuyện dễ dàng hơn rất nhiều với tôi. Chúng tôi lái chiếc MGF đến bệnh viện và nhận cái túi nhỏ đến tội nghiệp từ ban quản lý, trong đó có chứa đồ của cha tôi. Ví của ông với một tấm ảnh đứa cháu trai, kính đọc sách, răng giả của ông. Đây là tất cả những gì còn lại của ông được đưa cho tôi, không kèm theo chút cảm xúc hay lời chia buồn nào. Tại sao họ lại phải buồn vì ông hay vì tôi cơ chứ? Họ đâu có quen cha tôi. Chúng tôi lại tiếp tục làm thủ tục. Vì một lý do hành chính khó hiểu nào đó, chúng tôi phải khai tử ở một thị trấn nhỏ mà tôi chưa từng đến bao giờ, cho dù với những cửa hàng Burger King và Body Shop và những văn phòng môi giới bất động sản. Đáng buồn thay, trong chúng thật quen thuộc. Một phần trong tiến trình sống và chết vĩ đại, chúng tôi xếp hàng sau một đôi vợ chồng trẻ tuổi khai sinh cho con của họ, trước một bà cụ khai tử cho chồng mình, và tôi tự hỏi tại sao Nigel Betty lại than phiền về chuyện đàn ông chết trước vợ họ chứ? Thật may mắn khi không phải đến nơi này, thật may mắn khi không phải bị buộc phải sống một mình. Sau cùng, chúng tôi quay về quê để gặp nhân viên dịch vụ tang lễ. Giống như quán rượu, đây là một nơi chưa từng thay đổi trong ký ức của tôi. Uống say mềm và chết bất thần, hai điều bất diệt của những con phố sầm uất trên đất nước Anh này. Với ô cửa sổ ủ rũ bày những tấm bia trắng xếp cạnh không biết bao nhiêu thước lụa đen,
Cái cửa hàng cho những người đã mất này, hồi tôi còn nhỏ, lúc nào trông cũng như đang đóng cửa, và hiện giờ trông nó có vẻ đã đóng cửa. Khi tôi còn bé và vừa phát hiện ra là mình sẽ không sống mãi mãi, tôi thường im lặng, nhanh chân đi qua nơi này. Giờ thì tôi vào hẳn bên trong, và thấy cũng không sao. Chú Sách đặt nhẹ tay lên vai tôi, và tôi bình tĩnh nói chuyện với nhân viên dịch vụ tang lễ về những chi tiết của đám tang, như thể chuyện này xảy ra với tôi hàng ngày. Khi đã có giấy khai tử, Sam đã nói chuyện với người đàn ông ủ rũ cao tuổi mặc đồ đen này về lễ chôn cất cha tôi, cũng là việc hoàn toàn tự nhiên. Khoảnh khắc lạ lùng thật sự là khi, gần như với vẻ tội lỗi, người nhân viên dịch vụ tang lễ chì ra một quyển quảng cáo bóng bẩy: "Tôi phải chọn quan tài cho cha." Nó chỉ là một quyển quảng cáo bình thường, ảnh trang nhã, cách trình bày đẹp mắt, và nhân viên dịch vụ tang lễ nhẹ nhàng chỉ cho tôi, bắt đầu từ những cái bằng gỗ thông rẻ nhất, đơn giản nhất, đến tận những cái loại xịn nhất. Một cái quan tài to, gỗ cứng, viền nhung đỏ, được trang hoàng tay cầm lớn bằng đồng. Ý nghĩ đầu tiên của tôi là chọn cái đắt nhất, làm cho nó hoành tráng đi, không có gì là quá tốt cho ông già của tôi. Nhưng ý nghĩ thứ hai của tôi là quan tài loại xịn nhất thì hơi quá trau chuốt để cha tôi ngủ giấc ngủ vĩnh hằng. Tôi lưỡng lự và nói với nhân viên dịch vụ tang lễ rằng chúng tôi sẽ lấy cái quan tài đắt thứ nhì. Và khi chú Rắc và tôi đã quay ra ngoài phố, tôi thấy hài lòng với lựa chọn của mình. Ông già cháu sẽ giận điên về cái quan tài xịn kia, chú Rắc cười. Cái đắt nhất đấy ạ? Vâng, cháu nghĩ là cái đó hơi quá đáng. Tay cầm vàng và viền nhung đỏ, chú Rắc cười mỉm. Nó trông giống nhà thổ ở Pháp hơn là cái quan tài. Đến phải bật mồ mà sống dậy, tôi bật cười. Cháu biết ông sẽ nói gì nếu mình chọn cái kia. Con nghĩ cha là ai? Napoleon chích tiệt chắc. Tôi có thể nghe thấy giọng nói của ông. Tôi sẽ không bao giờ nghe thấy giọng nói của ông lần nữa. Tôi sẽ luôn nghe thấy ông.
Chương 35.
Hai con vịt đặt phòng tại một khách sạn. Emin nói, khách sạn tốt nhất ở Kincarney, hai ngày cuối tuần trọng đại đối với bọn vịt này. Nhưng không, nghe tôi đây, chúng lên đến phòng và phát hiện ra rằng chúng không có cái bao cao su nào. Không vấn đề, vịt đực nói, anh sẽ bảo phục vụ phòng đưa lên, gọi phục vụ phòng. Cuối cùng thì cậu phục vụ cũng xuất hiện cùng với mấy cái bao cao su. Cậu ta nói, quý ông có muốn tôi cho nắp giọng hóa đơn không ạ? Chú thích. Chơi chữ của tác giả, trong tiếng Anh, bill vừa có nghĩa là biên lai, hóa đơn, vừa có nghĩa là mỏ chim. Hết chú thích. Và con vịt nói, anh thấy tôi giống một thằng bệnh hoạn lắm mà. Eamon nhấc cái micro khỏi giá, xung quanh im lặng hoàn toàn. Họ sẽ cho băng tiếng cười vào sau. Tôi hiểu cảm giác của con vịt ấy. Cậu ta nói, di chuyển trên một cái sân khấu có vẻ sáng sủa hơn bình thường, trước một đám khán giả có vẻ dễ nhìn hơn bình thường. Vì không có giáo dục giới tính thật sự ở Kikani, cha tôi bảo tôi rằng đàn ông nằm trên còn đàn bà nằm dưới. Thế là trong mối quan hệ nghiêm túc đầu tiên của tôi, bạn gái tôi và tôi ngủ trên giường tầng. Bạn thấy đấy, ở quê tôi, tình dục là di truyền. Nếu cha mẹ bạn không làm, thì có khả năng là bạn cũng sẽ như vậy. Cậu ta đặt lại micro lên giá, nhoẻn nụ cười về phía những ánh đèn. May thay, giờ thì tôi là một người tình giỏi, nhưng đấy chỉ là vì tôi đã có một mình tập luyện rất nhiều. Xin cảm ơn và chúc buổi tối tốt lành. Khán giả vỗ tay cuồng nhiệt trong lúc Eamon nhảy khỏi sân khấu, nơi một cô gái xinh đẹp, tay cầm kẹp hồ sơ và đeo tai nghe, đưa cậu ta một chai bia. Rồi cậu ta như ngất đi, một bên gối quỳ gục xuống, chai bia vẫn trong tay. Trong khi cậu ta quay nửa vòng và nôn vào một xô cát. Một xô cát thật, không phải cát giả. Cắt, cắt, đạo diễn nói. Tôi chạy ra trường quay và ngồi xổm xuống bên Eamon, tay tôi quàng quanh bờ vai run rẩy của cậu ta. Mem đứng cạnh tôi, mắt mở to lo lắng và trông thật khác lạ khi mặc đủ quần áo. Đừng sợ, Eamon à, chỉ là một quảng cáo bia thôi, tôi nói. Tôi không sợ. Cậu ta yếu ớt nói, tôi phấn chấn. Tôi không phấn chấn, tôi sợ, rất sợ. Cha tôi, thi thể của cha tôi đang ở phòng tang lễ và tôi sẽ nhìn thấy nó. Nhân viên dịch vụ tang lễ đã nhắc tới khả năng phải nhìn thi thể, được nhìn người thân yêu của mình yên nghỉ. Ông ta nhỏ nhẹ nói, tự hào về cái dịch vụ không tính thêm tiền này và ý nghĩa cuộc gặp mặt này. Cuộc gặp mặt cuối cùng giữa tôi và cha đã chiếm một phần vô cùng lớn trong đầu tôi. Tôi sẽ cảm thấy thế nào khi nhìn thấy người đàn ông đã cho tôi sự sống nằm trong một chiếc quan tài? Liệu tôi có suy sụp? Tôi có thể chịu đựng được cảnh người bảo vệ vĩ đại của tôi đang đợi phần mộ của mình? Tôi không thể ngăn bản thân tin rằng nó sẽ quá sức chịu đựng. Tôi sẽ ngã gục, rằng những năm tháng sẽ bị xóa sạch và tôi sẽ lại là một đứa trẻ khóc sướt mướt thêm một lần nữa. Khi tôi nhìn thấy ông nằm đó, sự thật tàn bạo về cái chết của ông sẽ vượt trên tất cả những nghi ngờ và không tin tưởng còn rơi rớt lại. Tôi có thể đối mặt với nó được không? Tôi muốn biết điều đó. Tôi đã học được rằng làm cha một đứa trẻ không khiến bạn thành một người lớn hẳn hoi. Có phải một người đàn ông phải chôn cha mình rồi mới thực sự thấy mình đã trưởng thành? Chú Jack đang đợi tôi ở căn phòng trong ấm áp của quán Red Lion quen thuộc. Mẹ tôi đã lắc đầu quay đi khi tôi hỏi xem mẹ có muốn đi cùng tôi không. Tôi không trách bà, nhưng tôi cần biết là liệu mình có sống nổi không khi biết rằng mình giờ đây đã cô độc. Không cô độc, tất nhiên, vẫn còn mẹ tôi, người đi ngủ mà để điện sáng trưng cả đêm, ngỡ ngàng khi phải một mình lần đầu tiên trong đời. Và có Pat, cha qua đảo lại giữa niềm hạnh phúc khi được gặp lại Gina và sự đau buồn ngạt thở trong gia đình của chúng tôi. Và có Sid, ở đâu đó ngoài kia, lạc ở một nơi khác của thành phố, chia sẻ cuộc đời mình với một người đàn ông khác. Nhưng giờ khi cha tôi đã mất, có một phần trong tôi cảm thấy đơn độc sau tất cả mọi chuyện và mãi mãi về sau. Ngay cả khi quan hệ giữa hai cha con căng thẳng, ông vẫn luôn là tấm áo giáp của tôi, người bảo hộ của tôi, đồng minh lớn nhất của tôi. Ngay cả khi chúng tôi bất hòa về một chuyện vặt vãnh hay cãi nhau, ngay cả khi tôi làm ông thất vọng hay làm ông buồn, tôi luôn an tâm rằng ông vẫn sẽ làm bất cứ điều gì vì tôi. Giờ thì tất cả đã chấm dứt. Chú Jack dập điếu thuốc tự cuốn của mình và uống cạn ly nước khoáng. Chúng tôi đi bộ tới phòng tang lễ, không nói chuyện nhiều. Tuy nhiên khi vào trong phòng và một cái chuông nhỏ rung lên báo hiệu chúng tôi đã tới, chú Jack đặt một tay lên vai tôi. Chú tôi không thích thú gì việc nhìn xác anh trai mình. Chú làm việc này vì tôi. Nhân viên dịch vụ tang lễ đang đợi chúng tôi. Ông ta đưa chúng tôi vào một phòng ngoài trông giống như phòng thay đồ, có rèm dày ở cả hai bên, chia thành khoảng 6 gian riêng biệt. Tôi hít một hơi và nín thở khi ông ta kéo cái rèm nhỏ để lộ ra cha tôi đang nằm trong quan tài. Chỉ trừ việc đó lại không phải cha tôi, không còn là ông nữa. Khuôn mặt ông, phần duy nhất của ông mà tôi có thể nhìn thấy được khi cái quan tài chỉ mở hé. Có một nét gì đó tôi chưa nhìn thấy bao giờ. Trông ông không thanh thản, không giống như thể ông đang ngủ hay giống như những lời nói sáo rỗng êm ái về cái chết. Khuôn mặt ông trống rỗng, nó không còn liên quan gì tới ông nữa. Nó đã bị rút cạn danh tính, nỗi đau và sự kiệt quệ. Việc này như thể khi ta gõ cửa và phát hiện ra không ai ở nhà. Hơn cả thế, như thể chúng tôi đã đến nhầm chỗ. Sức sống đã tạo nên con người cha tôi đã biến mất. Tôi biết chắc chắn là linh hồn của ông đã bay đi. Tôi đến tìm cha tôi để gặp ông lần cuối cùng. Nhưng tôi không tìm thấy ông ở đây. Tôi muốn gặp Pat. Tôi muốn ôm con tôi vào lòng và bảo với nó rằng tất cả những gì chúng tôi đã hết sức cố gắng để tin đều đúng cả.